Mình niệm Phật ha. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay trong cái ngày sinh hoạt Phật pháp ngày Chủ Nhật tại Thiền viện Bảo Trơn, thì chúng ta sẽ tiếp tục học Thiền sư Trung Hoa. Lần trước thì mình đang học ngài Phổ Nguyện Nam Tuyền. Phổ Nguyện là cái tên của ngài, Phổ là rộng lớn, Nguyện là cái nguyện lớn. Thường thường cái nguyện lớn tức là cái nguyện mà phát tâm Bồ Đề cầu giải thoát giác ngộ, gọi là cái nguyện lớn. Còn mình những cái nguyện nhỏ của mình là ở thế gian nó thuộc về những nguyện nhỏ thôi. Nguyện cho mình hết bệnh là nguyện nhỏ. Còn nguyện mà cầu giải thoát giác ngộ đó mới là cái nguyện lớn. Còn nguyện mà cầu mua mai bán đắt, đời sống nó được ổn định, sống lâu, đó là thuộc về những nguyện nhỏ thôi. Nguyện lớn tức là những cái nguyện mà cầu ra khỏi luân hồi sanh tử. Cho nên quý vị thấy đó là những cái tên mà thường ở trong đạo đó là nó khác hơn những cái tên ở ngoài đời. Giống như cha mẹ thì đặt cho mình cái tên, ví dụ như đặt cái tên để cho mình được xinh đẹp hay được nhiều hạnh phúc, có ý nghĩa đó. Còn trong đạo những cái tên là nó rộng lớn lắm. Nghĩa là Phổ này cũng kết với từ Phổ Hiền đó, hạnh nguyện lớn. Thì sư là người ở Tân Trịnh, tức Trịnh Châu, thì vào cái thời nhà Đường, tức là Đường Thái Tông đó, Lý Thái Dân đó. Thì sư sanh năm 749, thì sư mất thì vào 834. Từ nhỏ thì sư đã thông cái kinh luật, những cái kinh điển ngài đã thông hết. Thì như vậy mới thấy là ngài đã có cái chủng duyên trong cái đời trước rồi. Cho nên đời này ra đời, cho nên được đầy đủ cái nhân duyên nó tốt như vậy. Mình thấy tại sao mà mình cũng là một cái con người mà mình chỉ biết Phật pháp thôi, nhưng mà mình không đủ những cái thắng duyên như vậy. Mình phải lặn lội giữa cái cuộc đời này mấy mươi năm, rồi mình gặp rất nhiều cái chướng duyên, rồi từ đó quý vị mới học đạo và mới đến Phật pháp. Do đó là cái chủng duyên của chúng ta nó rất là cạn mỏng, còn các vị thì nó dày. Nhưng mà như vậy đó là người ở ngoài thế gian người ta nói là cái người này là có căn tu, có căn tu. Hồi nhỏ Tề Mãn lúc còn nhỏ đó, cái thấy người trong xóm, người trong nhà thấy Tề Mãn hay đi chùa, rồi đến chùa tụng kinh, rồi đến chùa tọa thiền đó, ai cũng nói là cái thằng này nó có căn. Thì ở thế gian người ta cứ nói là có căn, mà cứ nghĩ có căn là tức người đó là tự nhiên là họ sanh ra là trời phú cho họ có cái căn. Cho nên vì vậy mà họ cứ nghĩ là cái người đó có căn, còn mình không có căn, cho nên mình tu không có được. Nói người đó có căn thì mới tu, mình không có căn thì không có tu. Người ta cứ ứng định là cái căn đó là một cái gì nó là thiên mệnh, chứ không phải là do chúng ta nó tạo nên. Nhưng mà đạo Phật thì khác hơn, tức là do mình tạo nên hết. Nghĩa là một đời mà quý vị quân tập tu hành tốt thì đời sau là quý vị sẽ có nhiều cái chủng duyên tốt và nhiều cái thắng duyên tốt để mà tu hành. Cho nên có nhiều người á, họ họ nói tại sao mình tu thì nó hết cái chướng này đến cái chướng kia nó đến với mình, là chẳng qua bởi vì là do chúng ta đời trước mình tu nó hơi dở, mình cái chủng duyên của mình nó nhỏ quá, cho nên đời này cái mình ra đời mình muốn tu mà lại không có được thuận duyên như người ta, cho nên bây giờ muốn tu thì lại vướng chồng, muốn tu thì lại vướng vợ, vướng con, vướng sự nghiệp, vướng đủ thứ, cho nên nó chướng này nó chướng kia. À, giống như các vị đó ra đời là lớn lên là đi tu rồi học thông kinh luận rồi giác ngộ giải thoát rồi gặp nhiều thiện tri thức nữa, đó là các vị đã gieo nhiều cái chủng tử. Cho nên vì vậy đó là chúng ta phải quân tập một đời cho nó tốt thì đời sau chúng ta sẽ gặt hái nhiều cái quả tốt. Còn đời mình không có nhiều cái quả tốt, nhân tốt thì cái quả tốt sẽ không đến với mình đâu. Cho nên quý vị thấy đó, tính về cái thế gian nội mà cái sự nghiệp của chúng ta ngày nay được phồn thịnh đầy đủ, phước báo thuận duyên, tức đời trước mình tạo nhiều cái phước báo, nhiều cái duyên lành, cho nên đời này gặp nhiều cái thuận duyên như vậy, chứ không có phải là tự nhiên mà nó có. Nó người ta ở ngoài thế gian ta nói là tôi người đó may mắn, thật ra nó không có cái sự may mắn và nó cũng không có cái sự mà nó xui xẻo nữa. Mình nói may mắn hay là xui xẻo là điều do cái quan điểm của thế gian nói thôi, thật ra không có may mắn và xui xẻo, mà chúng ta bị lệ thuộc bởi nhân quả ở từ nơi quá khứ, là chúng ta đã tác tạo quá nhiều những cái chủng duyên hoặc thiện hoặc ác, đời này nó chi phối chúng ta. Thì ở cái góc độ tu hành cũng như vậy, mình chịu khó tu một đời đi là đời sau là mình đỡ rồi, đỡ cực rồi. Còn mà nếu mình không có chịu khó đó là nó cứ đi xuống hoài à. Mà cái cuộc đời đó quý vị thấy đó là đi xuống á là nó nhanh hơn là đi lên, đúng không ạ? Quý vị mà đi lên Bảo Trơn á là cái xe nó chạy rì 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 nó lên nó lâu, mà quý vị mà xuống Bảo Trơn mà đi xuống núi đó đi nó nhanh lắm. Mình phải nhiều khi phải thắng bớt chứ không thôi là cảnh sát nó thổi mình á. Tự nhiên nó quá may nào không có hay. Là do là đi xuống nó cực kỳ nhanh mà đi lên nó cực kỳ khó. Cũng như vậy đó, là sống ở thế gian này đó là đi xuống nó dễ hơn, bởi vì nó có nhiều cái nhân duyên nó khiến cho chúng ta đi xuống, mà đi lên á thì nó lại khó. Nhưng quý vị cố đi lên là sẽ đến Bảo Trơn, còn không thì không đến. Ngài có nhiều cái thiện duyên lắm, cho nên đời Ngài gặp được Mã Tổ Đạo Nhất. Mã Tổ là một cái người mà rất là sức cách một thời, nổi tiếng ở Giang Tây, là một tông sư mà rất là có tiếng tăm. Tiếng tăm không có phải là ở mặt nổi không, mà Ngài có sự giác ngộ kinh khủng. Bởi vì đó là Ngài bình sanh á, lúc Ngài tu Ngài đã tọa thiền một lần đã suốt 7 ngày bình sanh như vậy. Nhưng mà khi gặp Ngài Nam Nhạc Hoài Nhượng khai thị một câu một chữ mà Ngài đã giác ngộ, khi giác ngộ rồi thì Ngài trở thành một tông sư rất là nổi tiếng một thời. Cho nên thời nhân gọi là Giang Tây đó là chỉ có Mã Tổ là người là xuất cách. Nhưng mà khi mà đến Mã Tổ thì chỉ nghe một câu gọi là được cá quên nôm, tức là nghe một câu đó là tự nhiên là thông suốt, tức là giác ngộ được tâm Phật của mình, không có liên hệ gì câu chữ hết, là đặc biệt là như vậy. Ở cái Phật giáo của chúng ta là nó thông suốt, nó không y nơi kinh và giáo điển, mà nó không y nơi một cái đấng gọi là thần thánh nào cả, mà chỉ y nơi giáo điển mà giác ngộ được tâm. Mà khi giác ngộ được tâm là không dính gì chữ nghĩa hết. Cho nên vì vậy đó là cái người tu hành khi mà giác ngộ rồi thì bản thân của những vị đó đều là một cái cảnh giới riêng, là một vị Phật riêng, không dính dáng gì bên ngoài cả. Cho nên đó là họ có sức tự chủ rất là mãnh liệt, họ không cần phải nương tựa bất cứ ai, không cần nương tựa Phật Bồ Tát, không cần nương tựa thần thánh gì cả. Họ có sức tự chủ rất là phi thường, bởi vì bản thân họ là một vị Phật, bản thân họ được tự chủ, cho nên tự họ có sức kiên cường và một cái ý chí và một cái sức mạnh rất là phi thường, mà không có một cái năng lực nào có thể nhận chìm được người đó. Cho nên Đức Phật, quý vị hay nghe nhắc hoài cái câu là hải đảo tự thân đó. Đức Phật Ngài nói các vị tỳ kheo, các ông hãy tự là cái hòn đảo. Tự là cái hòn đảo tức là riêng mình luôn. Các ông phải tự có cái riêng của mình, không có liên hệ với bất cứ người nào cả. Xung quanh là bốn bể, chỉ có một hòn đảo chính giữa thôi, mà chịu sóng gió ba đào mà hòn đảo vẫn hiển nhiên. Tức là Đức Phật Ngài muốn cho các đệ tử phải là chính tụi con, chứ không có cần là phải nương tựa nơi thầy hay là nương tựa nơi một cái đấng nào giác ngộ cả. Trên suốt hành trình của Đức Thế Tôn, Ngài thuyết pháp để cho các đệ tử giác ngộ được tâm Phật của mình. Khi giác ngộ được tâm Phật rồi, những vị đệ tử đó là một hòn đảo riêng, không dính dáng gì đất liền, không dính dáng gì người khác hết. Cho nên đó là quý vị thấy cái thần sắc của cái người tu đó, cái người mà tu mà họ trở về bản tâm của mình đó, họ vững vàng lắm, họ tự chủ lắm, họ tự tại lắm. Tức là tự tại là sao? Tức là tự mình mà được an trú ở trong cái bối cảnh hiện hữu, gọi là tự tại. Tức là mình ở ngay nơi một cái khoảng hiện tại vĩnh hằng, tức là tự mình. Cho nên người đó không có bị trong trên nữa, không có bị ngã, mà chỉ có một cái điều như thế mà mình thực hiện được, là quý vị không sợ bất cứ một cái ngọn gió nào ở thế gian này. Vô thường, sanh ly tử biệt, không có làm mình nhận chìm. Và nếu mà hiện nay trời sập xuống, người này cũng không sao cả, bởi vì cái sức vững vàng của họ như vậy. Bị sập đất lở đất, biến động binh lửa, người này họ cũng tự họ vững vàng, bởi vì họ không có liên hệ với bất cứ người nào cả, và không có bị lệ thuộc bất cứ một cái duyên nào cả. Tự nhiên cái sức mạnh của họ phi thường kinh khủng. Cho nên đó là Đức Phật nói là vào cái thời tiền thân, Ngài ở trên thuyền